Mời hội chúng đồng đứng lên. Tôi xin phép tuyên đọc lời Chúa trong sách Tin Lành Giăng đoạn 3 từ câu 5 đến câu 8. Đức Chúa Giêsu đáp: Thật, ta bảo thật ngươi, nếu một người không nhờ nước và Thánh Linh mà sanh ra thì không thể vào vương quốc Đức Chúa Trời. Điều gì do xác thịt sanh ra là xác thịt, điều gì bởi Thánh Linh sinh ra là linh. Đừng ngạc nhiên về điều ta đã nói với ngươi: các ngươi phải sanh lại. Gió muốn thổi đâu thì thổi, ngươi nghe tiếng gió nhưng không biết gió đến từ đâu và đi đâu. Người nào sanh bởi Thánh Linh thì cũng như vậy. Amen. Mời hội chúng đồng ngồi.
Kính thưa quý ông bà, anh chị em, có bao giờ quý ông bà, anh chị em suy nghĩ rằng hay là tự hỏi làm thế nào tôi có thể vào thiên đàng? Hoặc là có thể những người bạn của quý ông bà, anh chị em cũng hỏi quý ông bà, anh chị em: anh ơi, chị ơi, làm thế nào để tôi có thể vào thiên đàng? Hay là những cái câu hỏi tương tự: điều gì cần thiết để tôi được Đức Chúa Trời chấp nhận? Có thể đôi khi quý ông bà, anh chị em tự hỏi như vậy, hoặc là có những người họ đến hỏi quý vị như vậy. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, nhiều người nghĩ rằng họ sống lương thiện, họ làm điều tốt, họ không có hại ai thì họ có thể được vào thiên đàng. Nhưng mà Chúa Giêsu sáng hôm nay quý vị nghe đọc trong Giăng đoạn 3 câu 5 câu 8 thì Chúa Giêsu đưa ra một cái câu trả lời rất là rõ ràng. Nhất là trong câu 5, Chúa Giêsu đáp rằng: quả thật ta nói cùng ngươi, nếu một người không sanh bởi nước và Thánh Linh thì không thể vào được nước Đức Chúa Trời. Nếu một người không sanh bởi nước và Thánh Linh thì không thể nào vào được nước Đức Chúa Trời. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, cái lời mà Chúa Giêsu nói ở đây mà tôi lặp lại hai lần, hy vọng quý vị nhớ được. Chúa nói với Nicodem, và Nicodem là một người lãnh đạo tôn giáo, là một người cố gắng giữ luật pháp của Đức Chúa Trời, hay là trong ngũ kinh đó. Nhưng mà Chúa giữ luật pháp, ông nghĩ rằng nếu mà ông giữ luật pháp của Chúa thì ông được sự cứu rỗi. Nhưng Chúa Giêsu lại nói về ông, tôi thấy thông dịch: không có ai có thể tự cứu mình được, và không có ai có thể vào thiên đàng bằng công đức của cá nhân mình. Và muốn được vào thiên đàng thì cái người ấy cần phải được tái sinh bởi Đức Thánh Linh. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, sáng hôm nay chúng ta sẽ đi về cái đề tài Đức Thánh Linh và cái công tác tái sinh hay là cứu chuộc của Ngài như thế nào. Tôi xin cầu nguyện một lần nữa chúng con đến với Chúa với tâm lòng biết ơn, bởi vì lời của Chúa sáng hôm nay chúng con học hỏi về Đức Thánh Linh và cái công tác tái sinh của Ngài. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh tiếp tục dùng môi miệng con chỉ để rao truyền lẽ thật trong lời của Chúa và chỉ trong lời của Ngài mà thôi. Con đặc biệt cầu nguyện Đức Thánh Linh ở trong lòng con dân Chúa để có thể nghe, hiểu, áp dụng được lời của Ngài, nhưng còn hơn thế nữa, biết được chắc chắn 100% đã được tái sinh, đã được sự cứu rỗi. Con cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Trong 4 tuần lễ kế tiếp tới đây thì chúng ta sẽ chú tâm về đề tài Đức Thánh Linh. Đề tài đầu tiên sáng hôm nay là công tác của Đức Thánh Linh, là cái tái sinh, sự cứu chuộc như thế nào. Và tuần tới là Đức Thánh Linh dẫn dắt người tin Chúa như thế nào. Và cái tuần lễ kế tiếp, cái quyền năng rao giảng phúc âm, Đức Thánh Linh giao cái quyền năng đó cho con cái Chúa, thành ra phải biết cái điều này, phải vững vàng điều này. Và cái tuần lễ cuối cùng, biết về, học về Đức Thánh Linh và bông trái của Đức Thánh Linh. Kính thưa quý bà, anh chị em, đấy là những điều mà chúng ta cần phải biết rõ ràng và nghiên cứu sâu nhiệm. Như vậy, trước khi mà rõ về Đức Thánh Linh và công tác tái sinh thì chúng ta cần phải biết tái sinh là cái gì cái đã. Tái sinh là gì? Tại sao cái vấn đề tái sinh hay là sinh lại vô cùng quan trọng? Và làm thế nào để quý ông bà, anh chị em, những người đã tin Chúa rồi, hoặc là những người chưa có tin Chúa phải biết chắc chắn tại sao chúng ta có thể tái sinh. Tôi cầu nguyện Chúa sau cái bài giảng này, con cái Chúa trong hội thánh nói rằng tôi đã tin nhận Chúa Giêsu Christ, tôi biết tôi có sự sống đời đời, phải biết chắc chắn quý ông bà anh chị em đã được tái sinh. Thành ra ba điều sẽ đi qua cái khái niệm về tái sinh, tức là về định nghĩa hiểu tái sinh là như thế nào và Đức Thánh Linh làm việc như thế nào trong cái sự tái tạo, trong cái sự tái sinh đó, và cái bằng chứng hay là cái chứng cớ của sự tái sinh qua Đức Thánh Linh là như thế nào. Để rồi quý ông bà anh chị em có thể kiểm nhận, cá nhân tôi khi mà soạn cái bài giảng này tôi cũng phải kiểm nhận trở lại những điều tôi tin, và tôi có tin chắc chắn 100% hay không, có điều gì mà khiến cho tôi nghi ngờ dù rằng là chỉ 0.0001% đây nữa, cũng phải xét lại. Khái niệm về tái sinh chúng ta phải đi qua định nghĩa. Lời trong Cô-rinh-tô thứ nhì đoạn 5 câu 17: vậy nếu ai ở trong Đấng Christ thì người ấy dựng nên mới, những sự cũ đã qua đi, nay mọi sự đã trở nên mới. Như vậy tái sinh là gì theo cái định nghĩa mà sứ đồ Phao-lô gửi cho hội thánh Cô-rinh-tô? Tại hội thánh Cô-rinh-tô ngày xưa cũng lộn xộn giống như cái hội thánh ngày nay, có nhiều cái nguồn tư tưởng hay là pha loạn lẽ thật trong Chúa Giêsu Christ, trong cái sự cứu rỗi đã đi vào trong hội thánh của Ngài. Và lúc đó hội thánh Cô-rinh-tô rất là lộn xộn, có nhiều phe phái trong đó và nhiều sự hiểu lầm trong cái lẽ đạo và ngay cả trong cái lẽ đạo về cái sự tái sinh. Như vậy tái sinh theo cái câu mà sứ đồ Phao-lô gửi cho hội thánh Cô-rinh-tô ở đây là cái sự biến đổi thuộc linh từ cái đời sống cũ trong tội lỗi sang cái đời sống mới trong Chúa Giêsu Christ. Thành ra phải có cái sự tái sinh là phải có sự đổi mới trong đó. Và đây cái sự thay đổi này không có phải thay đổi bên ngoài, nhưng mà là sự cái biến đổi từ bên trong. Mà muốn biến đổi bên trong thì cần phải có cái sự diệu kỳ của Đức Thánh Linh thực hiện bên trong thì mới có thể thay đổi được. Và trong Tít đoạn 3 câu 5 thì nói rằng là con người chúng ta không có thể tự làm cái sự tái sinh hay sự thay đổi này. Chúng ta không phải vì những việc công đức của chúng ta làm, nhưng căn cứ theo lòng thương xót của Ngài, Chúa cứu chúng ta bằng sự tái sinh thanh tẩy đổi mới của Đức Thánh Linh. Tiếp đoạn 3 câu 5 nói rất là rõ ràng, tức là cái sự thay đổi từ bên trong ra. Nhiều người có thể dối trá nói là thay đổi bên ngoài, có thể bên ngoài là rất là giống như là nhân đức hiền từ dịu ngọt, nhưng mà nếu mà bên trong không có sự thay đổi thì trước sau gì cũng dâu đầu lòi đuôi, không có thay đổi được. Và theo cái dòng thời gian, những cái gì giấu kín, những cái gì không thật, những cái gì mà không có được thay đổi từ bên trong mà chỉ che giấu hay là lấy cái bên ngoài để mà che đậy, rồi nó cũng sẽ lộ ra. Và ngay cả là người mục sư, tôi phải xét cá nhân của tôi mỗi ngày cầu nguyện Chúa. Tại vì những người bạn của tôi hầu việc Chúa 46 năm nói rất là hay, rất là hùng biện, sau 40 năm rất là nhiều người tin cậy mà vẫn bị sa ngã. Tại sao? Tại vì có những cái dấu kín bên trong không có sinh ra, không có thật với cái cá nhân mình. Thì Chúa trong các ân điển yêu thương của Chúa, Chúa chờ đợi 30 năm, 40 năm, tới năm thứ 46 mọi sự đều lộ ra. Gia đình tan vỡ, hội thánh lộn xộn, con cái nó không có nhìn bố nhìn mẹ nó nữa. Và cả những cái thế hệ, tôi suy nghĩ rằng những cái thế hệ kế tiếp phải trả cái giá cho những người không có thực sự tái sinh. Kính thưa quý ông bà anh chị em, đã xảy ra bên Việt Nam, xảy ra trong cái tiểu bang Texas và nhiều nơi khác nữa. Đó là nói về cái phương diện người mục sư, huống chi phương diện tín đồ, môn đồ của Chúa, con cái Chúa. Thành ra phải rõ ràng cái sự thay đổi không có phải là bên ngoài, nhưng mà phải thay đổi từ bên trong, và phải Đức Thánh Linh thực hiện một cách siêu nhiên, một cách diệu kỳ, con người không có thể nào làm được. Kính thưa quý ông bà anh chị em, những cái hình ảnh như thế này thì quý ông bà anh chị em thấy rất là nhiều. Nhiều người mục sư đã giảng về cái sự biến hóa từ con sâu qua con nhộng rồi có con bướm. Nhưng mà quý ông bà anh chị em suy nghĩ, lùi lại một bước để suy nghĩ trong cái sự tái sinh mà qua Đức Thánh Linh đó, con sâu đó hay là con nhộng đó, nó không có thể nào tự nhiên mà nó biến ra con bướm được. Nhưng mà nó phải trải qua một cái tiến trình thay đổi, biến đổi một cách kỳ diệu từ bên trong. Cũng vậy, kính thưa quý ông bà anh chị em, con người chúng ta không có thể tự thay đổi cái bản chất tội lỗi của mình. Cái tội lỗi nó nằm đó, từ sáng thế kỷ đoạn 3 nó đã xảy ra rồi, và từ thế hệ này qua thế hệ khác, qua cái dòng lịch sử, cái tội lỗi nó vẫn còn nằm đó và không có thể tự thay đổi cái bản chất được. Nhưng mà phải cần Đức Thánh Linh giúp đỡ, biến đổi thì mới thay đổi được. Nhưng mà trở lại là, nhưng mà tại sao phải cần được tái sinh? Tại sao? Sứ đồ Phao-lô gửi cho hội thánh Ê-phê-sô nói rằng anh em đã chết vì những lỗi lầm và tội ác của mình. À, Roma thì nói là vì mọi người phạm tội thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Đây là lời của Chúa nói như vậy. Thành ra cái lời của Chúa nói ở đây là cái Ê-phê-sô nói là con người sinh ra bản chất tội lỗi. Mà trong cái bản chất tội lỗi, trong sáng thánh ký đoạn 3 có nói rằng là con người chúng ta đã chết, chết cái phần thuộc linh. Thành ra con người sống chỉ có cái thể xác và cái linh hồn hay là cái tâm hồn đó. Nhưng mà cái linh của con người xa cách Đức Chúa Trời là đã chết rồi. Cho tới khi nào gặp gỡ Chúa Giê-xu, tin nhận Chúa Giê-xu thì cái linh đó mới sống lại, thì mới có thể làm hòa lại với Đức Chúa Trời. Đó. Roma thì nói mọi người phạm tội thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Thành ra không có ai có thể tự cứu mình bằng việc lành hay là công đức cá nhân. Nhiều người nói tên việc lành tốt, tạ ơn Chúa, mình nên làm việc lành. Đó. Mình làm công đức tốt nên làm công đức. Nhưng mà làm công đức hay là việc lành bởi vì cái lòng biết ơn chúng ta có cái sự cứu rỗi, chúng ta đã được tái sinh, và vì cái lòng biết ơn Chúa chúng ta làm việc lành. Hôm thứ Sáu vừa đây cũng có một số người nói rằng là tôi được sự cứu rỗi bởi vì tôi làm việc lành, tôi làm việc nhân đức. Kính thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta có làm 100.000 việc lành hay là công đức đi nữa vẫn không được vào thiên đàng. Lời của Chúa nói, hễ ai tin nhận Chúa Giêsu Christ thì được sự sống đời đời. Đó là cái điều kiện ắt có và đủ nếu mà quý ông bà anh chị em học toán học. Và bởi vì chúng ta có sự cứu rỗi bởi cái lòng biết ơn, cái sự yêu thương, cái sự cứu chuộc của Chúa, bởi cái lòng biết ơn đó mà chúng ta làm việc lành, chúng ta giúp đỡ người này, chúng ta giúp đỡ người kia. À, bởi vì cái lòng biết ơn, thành ra Chủ nhật tuần lễ thứ nhất, tuần lễ thứ ba chúng ta đi ra chợ Hồng Trông làm chứng. Bởi vì cái lòng biết ơn Chúa trong cái sự cứu rỗi, mình biết chắc chắn điều đó. À, thành ra đoàn truyền giáo 12 người tuần tới đây sẽ đi qua Taiwan, Lào, Việt Nam và những nơi khác nữa. Và bởi vì cái lòng biết ơn, dù rằng đoàn truyền giáo, ông trưởng ban truyền giáo không có mặt ở đây, mục sư quản nhiệm có mặt ở đây, nhưng mà con cái Chúa vẫn phải đi ra rao báo phục âm. Bởi vì cái lòng biết ơn. Và bởi vì cái lòng biết ơn, chúng ta giúp đỡ nhau, nhân đỡ nhau. Nhiều người thiếu thốn, bởi cái lòng biết ơn Chúa, trong cái ân điển của Chúa, chúng ta giúp đỡ những cái người thiếu thốn đó. Có rất là nhiều công việc khác nữa. Bởi vì cái lòng biết ơn Chúa, khi mà chúng ta phục vụ nấu ăn hay là dọn dẹp cái gì đó, bởi vì cái lòng biết ơn, để khi người ta hỏi tại sao phải nấu ăn, tại sao phải dọn dẹp, tại sao ngày thứ bảy 2-3 người tới đây để mà dọn dẹp sạch sẽ, làm đẹp cái cơ sở nhà Chúa, tại sao? Bởi vì cái lòng biết ơn Chúa. Bởi vì tôi biết chắc chắn Chúa Giêsu yêu tôi, Chúa chấp nhận tôi, Chúa cứu chuộc tôi. Và bởi vì cái lòng biết ơn đó, tôi làm công việc Chúa. Và bởi vì cái lòng biết ơn đó, làm với cái tinh thần vui vẻ, tình nguyện, không có cằn nhằn, không có rối ren, không có trách móc. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, cái sự cần thiết tái sinh là như vậy. Và kính thưa quý ông bà, anh chị em, chỉ có Đức Thánh Linh mới có thể đổi mới làm người. Giăng đoạn 6 câu 63, Thần Linh mới tạo nên sự sống. Đôi khi mình đọc Kinh Thánh nhiều mình quên những cái chữ. Thần Linh mới ở đây nói về Đức Thánh Linh mới tạo nên sự sống. Còn cái thể xác này chẳng ích gì cả. Lời của Chúa nói, những lời ta truyền cho con là Thần Linh và sự sống. Chúa đang nói về Đức Thánh Linh và cái sự sống ở đây. Mà nếu không có Đức Thánh Linh, kính thưa quý ông bà anh chị em, quý ông bà anh chị em đang chết. Cái linh nó chết. Mà nếu mà không có giải quyết cái vấn đề này mà cái linh nó chết, cũng có nghĩa rằng thiên đàng quý vị không có, nhưng địa ngục thì có, hoặc ngục thì có, hình phạt đời đời có. Đó lý do tại sao kính thưa quý bà anh chị em, con cái Chúa, quý vị phải biết chắc chắn 100% quý vị tin nhận Chúa Giêsu Christ, quý vị có sự sống đời đời. Và cái điều này không ai có thể lấy ra khỏi quý vị. Ma quỷ cũng không có thể nào giành giật cái linh hồn của quý vị được. Và quý vị vẫn tin mỗi ngày theo Chúa cho đến lúc Chúa cất đi, cho tới hơi thở cuối cùng đó. Khi mà tôi soạn tới đây thì tôi thấy cái hình ảnh, quý vị thấy thấy con cá không? Tại vì hôm đi thăm viếng Tết tới nhà, không biết thăm viếng nhà ai đây, có cái hồ cá rất là đẹp, cá bơi. Đây không có thấy, chắc là đi về Việt Nam rồi. Dạ không có thấy ở đây. Cái hồ cá, tôi tưởng tượng nếu mà con cá đó, cái môi trường sống con cá là gì? Nó phải sống trong nước phải không ạ? Mà nếu nó ra khỏi nước thì chuyện gì xảy ra? Nó chết. Nó ra khỏi cái môi trường của nó. Tại vì nó sẽ không có cái sự sống đi ra khỏi cái môi trường tự nhiên của nó. Thì cũng vậy, con người hay là con cái Chúa không có thể nào sống mà thiếu cái sự sống thuộc linh từ Đức Chúa Trời. Đó lý do tại sao tôi có thể mạnh dạn nói rằng nếu mà quý vị không có Đức Thánh Linh, không có sự sống thuộc linh từ Đức Thánh Linh ban cho đó, quý vị chết. Cái phần linh cũng giống như con cá, nó đi ra khỏi nước. Tôi có thể nói một cách mạnh dạn như vậy. Như vậy nếu mà tái sinh là cái điều cần thiết thì phải diễn ra như thế nào? Cái tiến trình là như thế nào? Kính thưa quý ông bà anh chị em, lời trong Giăng đoạn 3 câu 5, nếu mà sinh bởi nước và Thánh Linh. Nước ở đây tượng trưng cho cái sự thanh tẩy. Nước ở đây tượng trưng cho cái lời của Đức Chúa Trời. Ê-phê-sô đoạn 5 câu 26 nói là để thánh hóa hội thánh, dùng nước và đạo để rửa sạch. Và cũng có chữ đây là chữ Thánh Linh ở đây. Thánh Linh là đấng thực hiện cái công việc biến đổi. Như vậy, khi một người nghe lời của Chúa, cái người đó nghe lời của Chúa, ăn năn tội lỗi và tin nhận Chúa Giêsu, thì chuyện gì xảy ra? Đức Thánh Linh sẽ ban cho họ sự sống mới, thay đổi từ bên trong ra bên ngoài. Khi mà tin nhận Chúa Giêsu Christ thì biết chắc mình có sự sống đời đời, và Đức Thánh Linh sẽ tiếp tục dạy dỗ, hướng dẫn để chúng ta hiểu rõ lời của Chúa và thay đổi chúng ta để chúng ta có cái sự sống mới. Rồi chúng ta thấy Đức Thánh Linh làm điều gì? Đức Thánh Linh thuyết phục tội nhân. Giăng đoạn 16 câu 8, khi Ngài đến, Ngài sẽ cáo trách thế gian về tội lỗi, về sự công bình và sự phán xét. Cái câu này có nghĩa là gì? Thường thường người Việt Nam hay là mọi người, chúng ta hay nói nôm na là chúng ta có cái lương tâm. Theo dân gian đó là mình có cái lương tâm, thì Đức Thánh Linh sẽ đánh thức cái lương tâm để mà giúp con người chúng ta nhận biết mình là người có tội, để nhận biết tội lỗi là cái gì. Và đồng thời Đức Thánh Linh sẽ kêu gọi cái người đó trở lại, làm hòa lại với Đức Chúa Trời. Và cái điểm mà đôi khi chúng ta không có để ý mà cứ quên hoài đó, thành ra tôi sẽ nhắc lại, Đức Thánh Linh ban cho sự sống mới. Lời của Chúa nói rõ ràng, Ngài cứu chúng ta không phải bởi việc công bình mà chúng ta đã làm, nhưng bởi sự thương xót của Ngài qua sự rửa sạch và đổi mới của Đức Thánh Linh. Thành ra một người tin Chúa rồi là phải có cái sự sống mới. có cái sự đổi mới trong đó. Và cái sự đổi mới này nhờ cậy Đức Thánh Linh. Đó. Và khi một người tin nhận Chúa, tôi xin lặp lại, Đức Thánh Linh làm một cái phép lạ rất là diệu kỳ, biến đổi cái tâm linh của cái người này. Cũng giống như Chúa biến đổi cái tâm linh của quý vị và được tái sinh để trở nên một cái tạo vật mới trong Chúa Giêsu Christ. Thành ra đôi khi mình phải ngồi suy nghĩ lại. Tôi tin, trước khi tôi tin Chúa, tôi là con người tội lỗi, sống rất tội lỗi. Cái sự suy nghĩ của tôi nó sai trật, nó chạy theo thế gian. Bây giờ tôi tin Chúa rồi, tôi có Đức Thánh Linh rồi, tôi có sự đổi mới. Mà có đổi mới thiệt hay không? Hay là vẫn như cũ? Một chút xíu nữa phải xét lại cái điều này. Hay là tối hôm nay, hay là chiều nay phải xét lại. Trước khi tin Chúa cũng vậy. Rồi sau khi tin Chúa cũng vậy thôi. Và người thế gian không có thấy cái gì thay đổi cả. Trước khi tin Chúa cũng giận hờn, cãi lẫy, bè đảng, ganh tị. Rồi sau khi tin Chúa cũng do đó bè đảng, ganh đố kỵ, đủ thứ chuyện, không gì thay đổi cả. Như vậy có thật sự tin nhận Chúa hay không? Bởi vì lời của Chúa nói ở đây, tái sinh đã trở thành tạo vật mới, mặc lấy con người mới, đã được đổi mới trong sự hiểu biết theo đấng của Đức Chúa, Chúa Trời là như vậy. Thành ra cái sự thay đổi, tái sinh là cả một sự diệu kỳ trong đó. Và đồng thời đôi khi chúng ta quên, khi mà tin nhận Chúa rồi, lời của Chúa nhắc nhở Đức Thánh Linh ngự vào làm người tái sinh. Hội thánh Corinto ngày xưa cũng lộn xộn cái vấn đề này, và cầu nguyện Chúa, lời của Chúa tiếp tục nhắc nhở để chúng ta không bị lộn xộn như hội thánh Corinto ngày xưa. Anh em há chẳng biết rằng mình cá nhân của mỗi người ở đây là đền thờ của Đức Chúa Trời, và Thánh Linh Đức Chúa Trời ở trong anh em sao? Hội thánh Corinto ngày xưa họ không có nghĩ, họ nghĩ rằng cái đền thờ là một cái giống như cái nhà thờ tới đó để thờ phượng, và họ không có gì thay đổi cả. Thành ra sứ đồ Phao-lô mới nhắc nhở cái thân thể chúng ta là cái đền thờ của Đức Chúa Trời. Một tuần chúng ta đến đền thờ của Chúa ở đây có khoảng chừng 2 tiếng đồng hồ. 6-7 ngày một tuần chúng ta đi làm việc. Cái đền thờ có đi theo quý vị hay không? Lời của Chúa nhắc nhở quý vị là cái đền thờ, mỗi cái cá nhân đền thờ. Thành ra cái đền thờ đó phải có cái sự sạch sẽ, có cái sự thánh khiết, có cái sự yêu thương, có cái sự công bình, những cái điều tốt lành. Cũng giống như sáng nay tôi đọc trong Thi Thiên 119 đó, để mà nhắc nhở, xin Chúa nhắc nhở con để con sống công nghĩa và gìn giữ đường lối của Chúa cho tới cái ngày cuối cùng. Là như vậy, Colossae tôi nói là mặc lấy người mới, đổi mới trong sự hiểu biết theo hình ảnh của đấng sáng tạo nó. Thành ra mỗi ngày khi quý ông bà anh chị em xoay gương hay nhìn nhau ở đây, có thấy hình ảnh của Chúa Giêsu Christ qua quý ông bà anh chị em hay không? Quý vị nhìn tôi, nếu có gì sai trật, quý vị nói thẳng với tôi. Nói một sư Sơn, bà này ông có giống Chúa Giêsu chút nào cả. Mà không giống cái chỗ nào, nói ra, tôi cầu nguyện Chúa để mà thay đổi. Và chúng ta nhìn giữ nhau, giúp đỡ nhau là như vậy. Đó, đó là cái đền thờ. Và cái đền thờ đó trong suốt tuần lễ đi khắp nơi. Nhưng mà tạ ơn Chúa, Chúa còn nói rằng chớ bỏ qua sự nhóm lại như những kẻ quen làm. Thành ra mỗi cái đền thờ đó, mỗi tuần vào trong cái nhà thờ này để thông công, để cùng nhau ngợi khen Chúa, để tạ ơn Chúa. Đó là cả một cái sự kỳ diệu. Khi mà đi cái đền thờ cá nhân, nó đi khắp nơi như vậy, có lúc gặp trở ngại, thử thách, khó khăn, mình xuống tinh thần. Nhưng mà tạ ơn Chúa, chúng ta gặp gỡ nhau một tuần một lần như thế này, cầu nguyện cho nhau, nâng đỡ nhau, thông công bẻ bánh, vui vẻ thật thà với nhau để nâng đỡ tinh thần, để rồi tiếp tục cái đền thờ cá nhân đó đi ra 7 ngày một tuần. Ở đây chỉ có 3 tiếng đồng hồ thôi, nhưng mà sử dụng thời giờ một cách tốt lành nhất để mà nâng đỡ nhau. Kính thưa quý ông bà anh chị em, Đức Thánh Linh, lời của Chúa nhắc nhở, trở thành đấng an ủi, hướng dẫn và đồng hành với những người tin Chúa. Thành ra khi đi ra khỏi đền thờ này, tản lạc khắp nơi trong công ăn việc làm hay là đi bất cứ nơi nào, nhớ rằng Đức Thánh Linh an ủi, hướng dẫn và đồng hành với quý vị và giúp đỡ chúng ta hay là tâm linh của những người tin Chúa được phục hồi để tiếp tục có cái mối quan hệ mật thiết với Đức Chúa Trời. Tại vì trong tuần đi ra thế nào cũng gặp những cái sự thử thách lớn hay nhỏ, mà thiếu cái sự hướng dẫn Đức Thánh Linh đôi khi xuống tinh thần lúc nào không hay, mà xuống tinh thần mà ở nhà luôn. Ông mục sư và đoàn truyền giáo sẽ đi vắng 2-3 tuần thôi, ổng có ở đây thôi, ở nhà luôn. Đến khi mà gặp thử thách thì thiếu cái sự cầu thay, sự giúp đỡ, sự hướng dẫn, nâng đỡ nhau. Kính thưa quý ông bà anh chị em, điều này vô cùng quan trọng trong cái sự hiệp lại của Hội Thánh Ngài. Và bây giờ chúng ta đi đến cái phần thứ ba, cái bằng chứng của sự tái sinh là như thế nào. Đó, bây giờ tôi tin Chúa, bây giờ có bằng chứng cớ nào? Đó, chúng ta cần phải biết lời của Chúa dạy là như thế nào. Lời của Chúa nói mọi sự đều trở nên mới. Đấy là lời của Chúa chép. Tôi cũng xin nhắc lại trong Hội Thánh Corinto. Tại Hội Thánh Corinto nói rằng nhiều người nói rằng tôi tin Chúa, nhưng mà không có thấy cái bằng chứng của cái sự tái sinh. Thành ra sứ đồ Phaolô cứ gửi lách hơi cho Hội Thánh Corinto để mà nhắc nhở. Ý muốn nói rằng cái đời sống phải biến đổi. Biến đổi là sao? Từ bỏ cái con đường cũ và sống theo lời của Chúa. Mà muốn sống theo lời của Chúa thì phải làm gì? Phải học lời của Chúa. À, nói sống theo lời của Chúa mà không có lời của Chúa, mà đọc toàn là sách Quỳnh Giao hay là Thần Điêu Đại Hiệp Anh Hùng Xạ Điêu, hay là học và đọc những cái sách gì đó, rồi khi thảo luận với nhau toàn là ra trượng với là quyền với là gì đó. Có người nói với tôi giáng lâm thập bát trượng, cái gì đó đủ thứ cả, nhưng mà không có lời Chúa trong đó. Kính thưa quý ông bà anh chị em, thành ra lời nói mọi sự trở nên mới, biến đổi, bỏ con đường cũ, sống theo lời của Chúa, và đồng thời phải bày tỏ bông trái của Đức Thánh Linh. Cái tuần lễ cuối cùng của tháng này sẽ có bài giảng về bông trái của Đức Thánh Linh. Nếu mà dịch ngôn ngữ thời nay là có hoa quả của Đức Thánh Linh, nhưng mà trong cái bản dịch cũ nói là bông trái, và nhiều người quen cái danh từ bông trái, thành ra tôi để bông trái. Cái bản dịch mới là hoa quả, tôi thấy cũng rất là tốt, nhưng mà nhiều người có thể dùng cái danh từ hoa quả thì bị dị ứng, thành ra tôi dùng chữ bông trái để tránh vì cái ngôn từ mà đâm ra thảo luận sôi nổi mà không có đáng. Lời của Chúa nói sao? Trái Thánh Linh là yêu thương, vui mừng, bình an, nhẫn nại, nhân từ, lương thiện, trung tín, khiêm nhu, tiết độ, và không có luật nào ngăn cấm các điều đó. Đó là lời, cái bông trái đó phải xuất hiện. Và đồng thời kế tiếp là phải vững vàng trong cái đức tin. À, dù gặp khó khăn vẫn tin cậy Chúa. Giăng thứ nhất đoạn 5 câu 4, vì người nào sinh ra từ Đức Chúa Trời chiến thắng được thế gian. Đây là sự chiến thắng, đã chiến thắng thế gian, chính là đức tin của chúng ta. Nhiều người rớt là rớt cái chỗ này, nói vững vàng trong đức tin, dù gặp khó khăn vẫn tin cậy Chúa. Nhưng mà mình mới gặp khó khăn sơ sơ cái mình chạy mất rồi, bỏ cuộc rồi. Đó là cái vấn đề, kính thưa quý bà anh chị em. Rất là nhiều con cái Chúa, rất là nhiều hội thánh coi như là rớt cái chỗ này. Lời của Chúa nói phải đi làm muôn dân trở nên môn đệ ta. Đây là cái đại mạng lệnh phải làm. Con học gì đi nữa, biết về thờ phượng, thông công, đào tạo môn đồ tử thứ cả, nhưng mà cái kết quả cuối cùng không phải là bảo phục âm. Nhưng mà nói dạ con làm, tuần 1 làm được, ok. Tuần 2 mới đầu 20 người, còn 5 người đi. Có nhiều hội thánh kể với tôi như vậy, còn 5 người. Rồi cái tuần 3 còn 2 người. Cái tuần 1 còn mình thôi. Thôi nếu mà tôi đi ra Chúa kêu gọi tôi mà không ai đi với tôi, thôi tôi là già luôn. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, lời của Chúa nói dù gặp khó khăn vẫn tin cậy Chúa. Và lời của Chúa trong những đoạn trước nói là Chúa đồng hành với quý vị. Dù một mình Chúa vẫn đồng hành. Nó như vậy. Hoặc là cái nhận trách nhiệm làm công việc Chúa trong cái sứ điệp hay là trong bất cứ cái công việc gì. Khi mà có đám đông thì làm, mà khi mà không có đám đông thì thôi, phải làm luôn. Tại sao tôi phải làm? Như vậy làm công việc Chúa không phải bởi cái lòng biết ơn. Tại lòng biết ơn mình không có mệt mỏi. Có người giúp hay không có người giúp, mình vẫn làm trong cái tinh thần vui vẻ. Đó lý do tại sao tôi tạ ơn Chúa. Ngày thứ bảy tôi thấy các anh em tới đây dọn dẹp, bởi cái lòng tạ ơn tôi vui mừng vô cùng. Các anh em dọn dẹp, nấu ăn, bởi vì cái lòng biết ơn, tạ ơn Chúa. Các em đi ra, dù gặp thời hay không gặp thời, dù mưa gió tuần trước, bão tố hay là không có bão tố, vẫn đi ra như thường. Bởi sao? Bởi vì vững vàng trong đức tin là cái chỗ đó. Lúc mà một số người chúng tôi đi huấn luyện chứng đạo sâu rộng tại một cái thành phố, rất là đông người tới tham dự, tới 30 mấy 40 người từ nhiều hội thánh các thành phố tới. Bây giờ tới cái buổi đầu tiên nói đi ra, trúng nhằm cái bữa đó trời mưa. Còn cái chú hội thánh đối phương trốn hết trơn, tại họ có nhà họ về thành đó trốn mất. Còn con cái Chúa ở các thành phố khác không có chỗ để trốn, đâu có nhà để về, thành ra phải đi ra. Tại chạy không được, trốn được, nhưng mà nếu mà trốn được chắc cũng trốn. Nhưng mà tạ ơn Chúa cái ngày hôm đó người tin Chúa đồng nhất. Chúa làm việc. Tại khi trời mưa mấy người họ núp dưới cái hành lang đó, cầm dù chia sẻ phúc âm, họ tin Chúa. Ngày hôm sau trời nắng ráo, con cái chú hội thánh địa phương và các nơi khác nói bữa nay trời tốt lành ấm áp, hãy đi ra. Nhưng mà khổ thay, bà con trời nắng ráo, thành ra bà con đâu có đứng lại để mà nói đâu, chạy chơi, thành ra cái ngày đó là cái ngày thất bại. Cái bài học dạy rằng là phải vững vàng trong đức tin, dù gặp khó khăn vẫn tin cậy Chúa. Bởi vì cái sự khó khăn đó nó mới rèn luyện cái đức tin của chúng ta, nhờ cậy nơi Chúa một cách hoàn toàn, một cách tuyệt đối. Khi gặp khó mình bỏ cuộc, hoặc là có người nói ra nói vô cái mình bỏ, đối với tôi cái điều kiện ắt có và đủ nó thiếu điều, là nó phải xét lại cái đức tin, cái bằng chứng của sự tái sinh là chỗ như vậy. Như vậy bằng chứng của sự tái sinh là cái đời sống được biến đổi, bông trái của Thánh Linh rất là rõ ràng và vững vàng trong đức tin. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, sáng hôm nay nếu quý ông bà, anh chị em chưa bao giờ cầu nguyện tin nhận Chúa Giêsu Christ thì sáng hôm nay là cái cơ hội. Bởi vì lời của Chúa nói rằng hãy ăn năn, ai nấy phải nhân danh Đức Chúa Giêsu mà chịu phép báp tên để được tha tội mình thì nhận lãnh Đức Thánh Linh. Tôi kêu gọi quý ông bà, anh chị em trong phòng nhóm này, nếu chưa có thật sự tin nhận Chúa, thì khi mà hoặc là xét lại cái bằng chứng của sự tái sinh của mình mà thấy còn thiếu, thì đây là cái cơ hội. Phải đáp ứng cái lời kêu gọi của Đức Thánh Linh ngày sáng hôm nay. Chút xíu nữa tôi sẽ, lúc đứng lên kêu gọi, tôi sẽ kêu gọi tiếp. Nhưng mà đối với con cái Chúa thì sao? Lời của Chúa nhắc nhở trong Roma, đừng làm theo đời này nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm trí mình. Thành ra phải sống cái đời sống được Đức Thánh Linh hướng dẫn mỗi ngày. Thành ra sáng hôm nay tôi muốn quý bạn cho em cũng phải xét lại cái điều này. Tôi xin kính mời mọi người đồng đứng lên. Kính thưa thân hữu của chúng tôi, hoặc là những người nghe broadcasting sáng hôm nay, lời của Chúa nói phải ăn năn, nhân danh Chúa Giêsu thì để được tha tội, để nhận lãnh Thánh Linh. Để quý ông bà, anh chị em biết rằng mình không có chắc chắn có sự cứu rỗi thì sáng hôm nay là cái thời giờ thuận tiện, thì xin quý vị có thể nhắm mắt cúi đầu cầu nguyện theo tôi như thế này. Kính lạy Chúa Giêsu, con biết con là người có tội, con không xứng đáng gì cả, nhưng Chúa yêu con, Chúa chết trên thập tự giá vì con. Bởi đức tin con tin nhận Ngài để có sự sống đời đời, để con có thể nhận lãnh Đức Thánh Linh đổi mới cuộc đời con, đơm bông kết trái trong tâm hồn con, và để chúng con vững vàng trong đức tin, dù gặp khó khăn con vẫn tin cậy Chúa, thật muốn hết lòng, trong danh Chúa Giêsu Christ, Amen. Nhưng mà đối với tín hữu con cái Chúa, quý vị cũng có thể cầu nguyện theo tôi như thế này. Lạy Chúa Giêsu, con đã tin Ngài là đấng cứu chuộc, nhưng đời sống của con cũng còn nhiều lỗi lầm, và đôi khi con không vững vàng trong đức tin, và thời gian qua khi gặp khó khăn con lùi bước, con không tin cậy, hay là con quên đi Chúa đồng hành với con. Xin Chúa tha tội cho con, xin Chúa tiếp nhận con và hướng dẫn con, giúp đỡ con sống đẹp lòng Ngài theo đường lối mà Ngài dạy dỗ con. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ, Amen. Kính thưa quý ông bà anh chị em, lời của Chúa sáng hôm nay nhắc nhở: hễ ai ở trong đấng Christ thì người ấy được dựng nên mới. Trong Cô-rinh-tô thứ 2 đoạn 5 câu 17. Nguyện Đức Thánh Linh ở trong lòng quý ông bà anh chị em, nguyện Đức Thánh Linh làm mới lại, dựng mới lại quý ông bà anh chị em. Và những ông bà anh chị em nếu đã cầu nguyện tin nhận Chúa thì liên hệ với chúng tôi sau cái giờ này để được giúp đỡ thêm. Nguyện xin Ba Ngôi Đức Chúa Trời, sự cao cả tể trị của Đức Chúa Cha, ân điển cứu chuộc của Đức Chúa Con và sự thâm công của Đức Thánh Linh ở cùng hội thánh của Ngài từ nay cho đến ngày Chúa Giêsu trở lại. Và sau giờ này chúng con sẽ ăn uống thâm công với nhau. Nguyện Chúa dùng đồ ăn để bồi bổ sức khỏe chúng con. Chúa ban ơn lại cho các anh chị em chuẩn bị đồ ăn này cho chúng con. Và lời của Chúa nhắc nhở trong công vụ sứ đồ: khi chúng con ăn, chúng con uống, chúng con nói chuyện, chúng con vui vẻ thật thà với nhau, chúng con cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ, Amen.